chúng ta phải minh bạch rõ ràng. Vậy từ nay chúng ta quyết định về cõi Phật, quyết định không? À, thì xin quý cụ cùng với chúng tôi, chúng ta nhất định về tòa sen, về cảnh Phật. Mà muốn như thế thì chúng ta phải lập hạnh. Lập hạnh nghĩa là chúng ta phải chấp trì danh hiệu Phật A Di Đà, lấy nhất tâm bất loạn làm kỳ hạn. Bởi vì trong khi chúng ta niệm Phật, chúng ta lại còn nhớ đến phải thương, còn thằng con nó còn nhỏ, tôi còn phải ở lại cái thế giới này để lo cho nó, thì được không? À, bây giờ hãy cứ quyết định niệm Phật đi, bởi vì đã có Phật lo cái việc này cho mình. Phật thực sự là như thế đấy. Tôi xin đem cái thân của tôi ra làm cái kinh nghiệm, cái đời sống của tôi. Chính bởi vì tôi đã tin Phật, tôi đã theo Phật, cho nên mẹ tôi lúc sống được nhờ Phật, lúc chết được đám tang cũng bình an. Và tôi nói một cái việc nhỏ để quý vị thấy là rõ ràng có ông Phật. Ông ấy có giúp mình tròn được hết mọi bổn phận, chứ không phải là không có sự giúp đỡ. Mẹ tôi, hồi mẹ tôi mất thì tôi đang ở trong chùa, ai cũng nói là người khác ấy, một thân mà đi tu đã khó rồi, huống chi là mang một bà mẹ ốm đau già vào chùa. Thế mà tôi nhận thấy rằng nếu mình có tâm thành thì không phải là việc không được. Mẹ tôi được ở trong chùa lo cho hết mọi việc. 7 năm ốm đau già lão ở chùa Dược Sư ở Sài Gòn. Đã. Mẹ tôi ở chùa 7 năm, các vị lo thuốc men tất cả mọi việc trong chùa lo cho chu đáo. Đến khi mẹ tôi mất, cái đám tang của mẹ tôi ai cũng nói rằng những người mà làm quan chưa chắc đã có được một cái đám tang đông, coi như vừa đông đúc mà đông. Dĩ nhiên tôi đi tu thì nhiều sư, cho nên các sư cả chùa đi đám tang, cho nên cái đám tang của mẹ tôi ai cũng ca ngợi, cũng khen, và cũng nói rằng đấy bởi vì có con đi tu mà được sung sướng như vậy. Và một cái việc này nữa, khi mà mẹ tôi nằm xuống rồi thì xong, tôi có phát nguyện nhập thất 49 ngày để chuyên niệm Phật cầu nguyện cho mẹ tôi. Thì trong chùa tất cả các sư bà, các sư cô, tất cả các vị đều hoan hỷ cho tôi tròn chữ hiếu. Cho nên các ngài lo hết mọi việc, cứ cho ăn rồi chuyên đóng cửa phòng chuyên niệm Phật 49 ngày. Thì khi xong 49 ngày, tôi đi ra, tôi lên thăm mộ, thì tôi thấy cái ngôi mộ của mẹ tôi nó sụt, rời mưa hay cái gì không biết, nhưng cái đất nó sụt. Thì tôi nhìn cái ngôi mộ, tôi đọc cái tâm, trong lòng tôi bùi ngùi, tôi nghĩ rằng tại mình đi tu cho nên bây giờ mẹ chết mà không có tiền để mà lo cái nấm mộ, để đến nỗi cái ngôi mộ sụt như thế này. Thì trong lòng tôi ngậm ngùi, nhưng mà tôi không hề nói với một người nào cả. Tôi im lặng, vì cái phận của mình đã xuất ra đi tu mà hai bàn tay trắng, tôi không mang một đồng xu nào vào chùa hết, hai bàn tay trắng. Thế cho nên mẹ tôi làm thì trong lòng tôi ngậm ngùi thôi, chứ tôi không nói với một người nào. Thì tôi về, bởi vì mình có cách nào hơn nữa là tôi chỉ có biết cầu Phật thôi. Tôi về, tôi lại làm lễ các quý hòa thượng, các quý sư bà, tôi xin nhập thất 1 năm nữa. Tôi nghĩ rằng mới có 49 ngày tôi cầu nguyện thì sợ rằng cái sự tu nó chưa thấm vào đâu, chưa đền được cái công cho mẹ, cho nên tôi xin thêm 1 năm nữa để tôi đóng cửa, tôi chuyên niệm Phật nữa 1 năm. Nhưng mà trong lòng tôi có cái ngậm ngùi đó, thì bỗng nhiên cái chỗ mà tôi nhập thất chuyên niệm thì các quý sư bà ở trong chùa các ngài cho một cái phòng riêng và một cái vườn riêng để ra vào niệm Phật, nhưng mà ngoài là các quý sư bà coi như cho người canh gác hết, không cho ai tới để cho tôi không bị động niệm, sợ những các quý bà bên ngoài, những các bà tại gia tới thăm với các thứ, cho nên các ngài xếp cho tôi một cái chỗ để an tĩnh, cho nên cho canh gác không cho ai vào. Ấy thế mà bỗng nhiên tôi thấy một cái đầu, tức là sư cô Từ mà bây giờ, cái hồi đó sư cô còn tại gia đó, tôi thấy một cái đầu ở ghé ở cửa sổ. Thế tôi cũng hơi ngạc nhiên, bởi vì các mọi người đã canh gác kỹ lắm, 49 ngày vừa qua của tôi có ai vào được đâu, mà sao bây giờ bỗng nhiên cái vị này lại lọt vào trong vườn mà cho cái đầu ngó vào cửa sổ của tôi. Thế nhưng mà trong lòng tôi đang ngậm ngùi cái việc của mẹ, cho nên tôi mới lấy tay tôi vẫy, thì cái vị ấy mới cho hẳn đầu vào trong cửa sổ. Tôi mới ra cửa sổ, tôi mới nói rằng mẹ, cái ngộ của mẹ tôi nó sụt. Thì sư cô lúc bây giờ cô ấy còn là người tại gia, tôi bảo cô cho tôi vay 2.000 đồng, hồi ngày xưa tiền bạc nó còn rẻ, cô cho tôi vay 2.000 đồng, cô lên trên mộ mẹ tôi, cô xây hộ tôi tạm tạm qua loa để cái ngôi mộ nó đỡ tội nghiệp, rồi bao giờ tôi ra thất rồi tôi sẽ tính chuyện sau. Mà tôi xin thưa với cô là tiền bạc của tôi cũng hơi kém, cho nên rằng xin là cho tôi lâu lâu rồi tôi sẽ trả, nếu cô có thể cho vay được thì cô cho vay và cô làm hộ tôi cái việc ấy. Thì cô mới, lúc bây giờ cô còn chạy ra, thì cô nhanh nhẩu cô bảo vâng sư cô, để con lo cái việc này, con đi ngay bây giờ. Thế rồi cô lui ra, cô lui ra đến chiều mà không biết làm thế nào mà cô vẫn len được, cô chui được vào trong chùa. Dược sư đã có canh gác cả, không có cho ai vào phá rối, thế mà cô vẫn lại cô tìm cách, cô len cô vào, cô lại cho đầu vào cửa sổ. Cô nói với tôi rằng con vừa lên tới ngôi mộ thì con thấy có một bà ấy, chiếc khăn nhung màu đen, thì tức là người bác của mình, con thấy một bà chiếc khăn nhung màu đen, bà đang xin âm dương, để bà đang xin âm dương, xin âm dương tức là hai cái đồng tiền này đánh lên. Thế cô mới nói, thế bà mới quay ra, cô mới nói với bà rằng sư cô cho tôi lên đây để xây mộ cụ. Thì bà cứ bảo không, tôi đang xin âm dương, đây là tôi xin cụ để tôi xây mộ đây, thì cái việc này tôi đến trước là việc của tôi. Thế thì đây tôi xin âm dương mà được, đây cụ bằng lòng cho tôi xây đây rồi, thì đây cái việc này là tôi làm chứ không phải việc của cô. Thì con có nói với bà rằng thế thì tôi xin gửi sư cô, bà rằng gửi 2.000 đồng để mà xây, thì tôi xin gửi 2.000 bà. Bà ấy bảo không, tôi là việc này là việc trọn vẹn, tôi đã đến trước rồi, bây giờ cô cứ về thưa với sư cô là đây là bổn phận của tôi, việc tôi làm, tôi là Phật tử, bổn phận của tôi phải lo việc Phật. Thế là thấy cô về, cô bảo cho tôi biết như vậy, thì tôi biết là có một vị đã lo cái việc ấy cho tôi rồi, mà tôi không biết là ai cả. Đã. Mà trời Phật lại khiến cho cái cô này lên đúng vào cái lúc để cho cái vị cho tôi biết rằng thì là mẹ tôi cái mộ đã yên, cho tôi yên tâm ngồi một chỗ. Thế tôi kể quý vị cái câu chuyện nhỏ này để quý vị, mà đây là một trong trăm ngàn việc khác nữa khiến cho tôi thấy rõ ràng khắp hư không đây vẫn có các vị giúp chúng mình, chỉ tiếc là chúng mình không được hết lòng thành thôi. Chứ có cái tâm thành, tôi vì không có thời giờ mà kể nhiều, chứ có trăm ngàn vạn chuyện trong một cái đời sống của tôi để thấy rằng Tam Bảo vẫn thường trụ ngay bên cạnh mình, và Thiên Long Bát Bộ không bao giờ phụ cái người có tâm. Hôm nay tôi bắt đầu xuất ra hai bàn tay trắng, không có một xu nào cầm tay, là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là giới luật của Phật cũng không cho phép cầm tiền. Ấy vậy mà tôi mang vào chùa một mẹ già ốm đau, hai chân không đi được, mà suốt thời gian cho đến khi mẹ tôi mất, mà cho tới khi đám tang và rồi bao nhiêu những lễ lạy tuần thất, tự nhiên cứ có những người lo cho hết. Cho tới bây giờ tôi già, tôi bón răng, tôi sắp dạ rời cái thế gian này, tôi thấy là quả tình thật. Nếu thành của mình có người lo cho hết mà chu đáo, có khi chính mình lo lại không được đến nơi đến chốn. Tôi cũng xin lỗi nói dài dòng về việc của tôi, nhưng mà là muốn để chị em tin cái việc này, mà cùng nhau cứ nhất tâm niệm Phật đi, rồi sẽ có mọi sự như ý.